Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ xin được hân hạnh giới thiệu với quý vị tác phẩm Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, tập 2. Trước đây, Giờ Của Mẹ đọc toàn bộ tác phẩm Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, tập 1. Đó là những thông điệp mà Đức Mẹ trực tiếp ban cho cha Stefano Gobbi người Ý bằng cách đàm thoại nội tâm. Lần này, tác phẩm Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, tập 2. Do Linh Mục Peter Quang Lê dịch thuật và trao cho Giờ Của Mẹ để phổ biến. Đây là CD thứ 24, bắt đầu từ chương 595 đến chương 599 qua phần trình bày của Minh Tâm và Kim Hà. Xin kính mời quý vị theo dõi. Chương 595. Nước Pháp ngày 18 tháng 5 năm 1997, lễ hiện xuống. Trong ánh sáng chân lý của Ngài,
con bé mọn của mẹ, hãy tiếp tục cuộc hành trình đầy lo âu này khắp nước Pháp, để tổ chức khắp nơi các cuộc họp mặt cầu nguyện kỳ diệu với các linh mục và những ai trung tín với phong trào của mẹ. Đây là giờ phút của mẹ, đây là giờ phút mà mẹ muốn tập hợp tất cả các con vào một cuộc họp mặt cầu nguyện thiêng liêng với trái tim vô nhiễm mẹ. Và này, sự thần kỳ của lễ hiện xuống lần thứ hai đối với giáo hội và nhân loại sẽ sớm diễn ra.
Chúa Thánh Thần sẽ ban chứng tích toàn hảo của Ngài.
Đây là chứng tích Chúa Thánh Linh sẽ thuyết phục thế giới tội lỗi.
Trong ánh sáng chân lý của Ngài, tất cả nhân loại sẽ hiểu cái vực thẳm mà nơi đó nhân loại đã để mình bị Satan dẫn lối, quỷ Satan trong cộng đồng nhân loại và nhờ phương tiện của nhân loại đã muốn lập lại hành vi kiêu ngạo của nó, chống đối Thiên Chúa và luật pháp Chúa.
Vì thế, nhân loại đã tiến đến việc xây dựng một nền văn minh không có Chúa, đã tự ban cho chính mình một nền chân lý ngược lại luật pháp Chúa, đã phán đoán theo mọi hình thức ma quỷ và tội lỗi, và đã tự cho phép tà thuyết vật chất, hận thù, bạo động và nhơ nhớp.
Bởi ngọn lửa thánh của Chúa Thánh Linh, nhân loại sẽ được hoàn toàn thanh luyện, nhân loại sẽ lại trở thành vườn địa đàng mới, ở đó ba ngôi cực thánh sẽ hưởng vinh quang cao cả của Người.
Đây là chứng tích Chúa Thánh Linh sẽ canh tân giáo hội một cách sâu rộng.
Trong ánh sáng chân lý của Ngài, giáo hội sẽ thấy chính giáo hội ở trong tất cả sự yếu đuối con người của giáo hội và sẽ hàn gắn các khủng hoảng về đức tin của giáo hội. Giáo hội sẽ được giải thoát khỏi cạm bẫy của những sai lầm, là những thứ đã làm lan rộng thương tích, chối bỏ đức tin sâu đậm và sự bất trung trong giáo hội.
Được canh tân bởi lửa cực thánh của Chúa Thánh Linh, toàn thể giáo hội sẽ phản ánh vinh quang của Thiên Chúa và sẽ lại trở thành một người vợ khiết trinh và trung thành, hoàn toàn mỹ miều, không vết nhăn nheo hay tỳ ố, noi theo gương mẹ thiên đàng của giáo hội.
Đây là chứng tích Chúa Thánh Linh sẽ đưa các con đến sự thông hiểu chân lý một cách toàn bộ và trọn vẹn.
Trong ánh sáng của chân lý, sức mạnh cứu rỗi của Thánh Linh của Chúa Giê-xu sẽ hiển nhiên hình thành đối với tất cả, sẽ lan tràn khắp nơi vẻ rực rỡ thánh thiêng của Người, và vì thế lời của Chúa Giê-xu sẽ được lắng nghe, vết chân Chúa được dõi theo, đời sống Chúa được noi gương và Chúa Giê-xu được vinh quang.
Giờ đã đến khi mà Chúa Giê-xu con mẹ phải được tất cả tôn vinh với sự thần kỳ của lần hiện xuống thứ hai. Nhân loại sẽ nhận biết Chúa Giê-xu Ki-tô là cứu Chúa và là đấng cứu rỗi duy nhất của nhân loại.
Kế đến, Chúa Thánh Linh sẽ mở những trái tim và các linh hồn để đón Chúa Ki-tô trở lại với các con trong vinh quang, rực rỡ, thánh thiêng của Người.
Vì thế, sau cùng trái tim vô nhiễm mẹ sẽ đạt đến sự chiến thắng to lớn nhất. Chương 596, San Marino ngày 24 tháng 6 năm 1997, lễ trọng kính Thánh Gioan Tẩy Giả, những buổi tĩnh tâm dưới hình thức họp mặt cầu nguyện giữa 28 giám mục và 300 linh mục thuộc phong trào Mẹ Maria từ các châu Âu, Mỹ, Phi Á và châu Đại Dương. Đức Giêsu Kitô là đấng cứu độ duy nhất.
Năm nay các con lại đến trên núi này để sống những ngày họp mặt cầu nguyện liên tục với Mẹ Thiên Đàng của các con. Trong tinh thần cầu nguyện và tình anh em với nhau, các con đã đến với số đông giám mục và linh mục thuộc phong trào của Mẹ từ mọi phần đất trên thế giới.
Với nỗi vui mừng của người mẹ, Mẹ nhìn xuống trên các con, những người con biết lắng nghe, dõi theo và vinh hiển Mẹ. Chính Mẹ hiệp với lời cầu nguyện của các con mà Mẹ đón nhận vào bàn tay Mẹ để dâng lên ba ngôi chí thánh. Mẹ giúp các con yêu thương nhau. Vì thế Chúa Giêsu mới vui mừng thấy điều răn mới sống động giữa các con với nhau. Mẹ tạo xương ân huệ thiên đàng, lòng thương xót ủi an, hoan hỷ và an bình đổ xuống tràn đầy linh hồn các con.
Hãy theo Mẹ trên con đường dẫn tới thiên niên kỷ vĩ đại, dọc theo con đường mòn mà Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Nhị đã chỉ định. Hãy đặt mình vào trái tim vô nhiễm Mẹ để được mang đến gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu chuộc và là đấng cứu độ duy nhất của các con.
Chúa Giêsu Kitô là đấng cứu độ duy nhất vì Người là ngôi lời hằng sống của Thiên Chúa Cha. Người đã nhập thể trong lòng trinh nữ của Mẹ, đã sinh ra, lớn lên và chết trên thập giá để cứu chuộc và cứu rỗi các con.
Chúa Giêsu Kitô là đấng cứu độ duy nhất vì Người là sự thật, hình ảnh toàn hảo của Thiên Chúa Cha. Ngôi lời hằng sống của Người mang đến cho các con món quà chân lý cực thánh. Chân lý của Người được chứa trong Thánh Kinh. Các con yêu dấu, hãy là người công bố tin mừng mạnh mẽ và trung kiên.
Hãy thử xem chân lý chứa trong Thánh Kinh bị thuyết duy lý, làm lu mờ và những sai lạc xé nát như thế nào, mà chúng càng ngày lại càng lan tràn rộng rãi khắp nơi. Vì thế nhiều người đang quay đi xa khỏi đức tin chân chính.
Hãy sống theo từ ngữ Thánh Kinh của Chúa Giêsu con Mẹ. Hãy công bố lời Thánh Kinh mà các con đang sống, không ngừng gieo rắc trên thế giới ánh sáng chân lý đang bị bóng tối của sự sai lầm và sự chối bỏ đạo làm lu mờ. Hãy nên tông đồ rao giảng phúc âm mới trên một thế giới đã trở thành vô thần sau hầu như 2000 năm kể từ ngày công bố tin mừng đầu tiên.
Chúa Giêsu Kitô là đấng cứu độ duy nhất vì Người là sự sống có được là nhờ Người, vì Người là Thiên Chúa, do bởi Người, sự sống đã được ban cho tất cả các con, vì Người đã giành được sự sống ấy bằng cách đã tự hiến tế trên thập giá vì các con. Sự sống đến với các con với ân huệ ban cho các con thông phần vào chính sự sống nguyên thủy lành thánh.
Các con yêu dấu, hãy trở nên những thừa tác viên của ân sủng. Hãy trở nên những kẻ mang sự sống. Vì lý do này, Mẹ mời gọi các con chuyên tâm trong việc thừa tác thánh thể mà Chúa Giêsu đã ủy thác cho các con. Trên hết tất cả, các con hãy sẵn sàng phục vụ bí tích hòa giải. Ngày nay trong nhiều thành phần của giáo hội, đã có quá nhiều kẻ chảnh mảng.
Hãy là linh mục của lòng thương xót Chúa. Qua các con, những linh mục thánh hiến cho Mẹ, hãy để sự dịu dàng mẫu tử của Mẹ đổ tràn xuống trên mọi người. Hãy kiếm tìm những ai xa rời, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, tha thứ những kẻ có tội, an ủi những kẻ khổ đau, đem ủi an đến cho người đau yếu, hướng dẫn những kẻ lưng chừng, bảo vệ những người bé mọn, đưa mọi người vào cánh tay linh mục của các con và mang họ đến nơi nương tựa an toàn của trái tim vô nhiễm Mẹ.
Chúa Giêsu Kitô là đấng cứu độ duy nhất, vì Người là đường, Người dẫn các con đến với Thiên Chúa Cha trong Chúa Thánh Linh, Chúa tình yêu của Người. người dẫn các con trên con đường hạnh phúc hoàn toàn và vĩnh cửu. Người chuẩn bị cho các con giây phút mong chờ cuối cùng, bất ngờ gặp gỡ trong hào quang vinh hiển tuyệt vời của người.
Chúa Giêsu Kitô là đường duy nhất đưa vào thiên đàng. Không một danh hiệu nào trên trái đất mà chúng ta có thể tìm được ơn cứu rỗi. Nhân loại đang hành trình trên con đường gặp gỡ người, khi Chúa Giêsu sẽ trở lại trong vinh quang để thống trị thế giới. Hãy bước đi trong hân hoan mong đợi người đến. Hãy vượt qua ngưỡng cửa hy vọng và sống trong an bình, trong hoan hỷ, trong thanh tịnh, trong niềm tin phó thác và trong sự lỗi đạo làm con của các con.
Trong những ngày họp mặt cầu nguyện này, Chúa Thánh Linh đã ngự xuống trên mỗi người các con và đã đặt vào tâm trí và linh hồn của các con tài năng do Ngài ban cho. Chúa Thánh Linh đã thêm sức cho ơn thiên triệu linh mục của các con và đã ban cho các con sự sáng và sức mạnh để chu toàn chức vụ linh mục của các con. Hãy là người công bố chân lý trung tín, hãy là người chuyên tâm mang sự sống, hãy là ánh sáng hy vọng và phó thác cho mọi người.
Trong những ngày này, mẹ đã chữa lành biết bao nhiêu vết thương, mẹ đã đặt bàn tay ủi an trên nhiều nỗi đắng cay, mẹ đã lau khô những giọt nước mắt âm thầm, mẹ đã gây phấn khởi cho những ý định tốt, mẹ đã biến đổi các con tim.
Từ cuộc họp mặt cầu nguyện này, các con yêu dấu, hãy tiến tới trong an bình và hoan hỷ, hãy trở nên khí cụ hòa bình của mẹ trên mọi phần thế giới. Mẹ luôn ở với các con, nhờ các con, mẹ sẽ tự mặc khải cho giáo hội và nhân loại về mẹ. Qua các con, từng ngày cuộc chiến thắng của trái tim vô nhiễm được thành tựu trên thế giới.
Với kẻ các con yêu thương, với những ai đã phó thác cho sứ vụ linh mục của các con, mẹ chúc phúc tất cả, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chương 597, nước Ý ngày 6 tháng 8 năm 1997. Lễ Chúa biến hình trên núi, vua đời đời vinh quang.
Hãy cùng mẹ leo lên núi thánh đầy hồng ân và thiêng liêng, nơi mà các con sẽ được thắp sáng và biến hình nhờ ánh sáng vinh quang của Chúa Giêsu. Người là người con độc nhất bởi Thiên Chúa Cha. Người là ngôi lời hằng sống từ Thiên Chúa Cha phát sinh ra, cùng tồn tại với Thiên Chúa Cha, là hình ảnh hoàn hảo và sự phản chiếu hào quang tuyệt vời của Thiên Chúa Cha. Người là vua đời đời vinh quang.
Chúa Giêsu biến hình trên núi Tabor trước sự hiện diện của ba tông đồ Phêrô, Giacôbê và Gioan. Cũng thế, Chúa Giêsu sẽ tự mình bày tỏ cho các con vinh quang thiêng liêng của Người. Nếu các con cùng với mẹ leo lên núi thánh với khiêm nhu và yếu hèn, với tình yêu và tinh khiết, với thánh thiện và cầu nguyện.
Thiên Chúa Cha chỉ mặc khải những bí mật của Cha cho con cái và những người bé mọn của Cha, trong khi ấy lại giấu ẩn những điều ấy đối với những kẻ lớn lao và thông thái. Thiên Chúa Con bày tỏ hào quang thiêng liêng của Người cho các con, những con cái bé mọn do mẹ hình thành và dẫn dắt bằng tình hiền mẫu trên đỉnh núi thánh.
Vua đời đời vinh quang, khi ngôi lời nhập thể trong cung lòng trinh khiết của mẹ với bản thể nhân loại, Người đã ẩn giấu hào quang thiêng liêng của Người. Cũng vậy, sự thánh thiêng của Người cũng bị che giấu do bản tính nhân loại của Người.
Hãy ngắm nhìn con trẻ trong máng cỏ đang cần mọi nhu cầu, tuổi thơ ấu cũng cùng trong nhịp điệu phát triển của nhân loại, tuổi thanh niên mài miệt trên công việc lao động thường ngày, là người cũng đau khổ vì mang bản chất yếu hèn, môn đồ phản bội, bị đánh đòn và treo trên thập giá, đội mão gai, bị đóng đinh và chết trên thánh giá.
Hãy xem thiên tính của Người do sự hữu hạn đầy đau khổ của bản thể nhân loại. lại có thể nào hoàn toàn mất hẳn, và mẹ vẫn thờ lạy Thiên Chúa trong Chúa Giêsu con của mẹ. Với hành động đức tin liên tục và anh dũng, và mẹ chiêm ngắm Chúa Giêsu trong hào quang thiêng liêng của Người nơi tâm hồn mẹ.
Vua đời đời vinh quang, đó là vào thời điểm phục sinh của Chúa Giêsu, thần tính của Người được biểu lộ với muôn hào quang, ngay cả trong bản tính nhân loại của Người. Trong Chúa Giêsu phục sinh, bản tính nhân loại của Người trở nên thánh thiêng, vì bản tính nhân loại của Người hiện là thân xác được hiển vinh như khi xuất hiện với ba tông đồ trên núi thánh Tabor, và Người tự biến hình trước mặt họ, và mặt Người sáng chói như mặt trời, và áo choàng Người trở nên trắng như ánh sáng.
Trên thiên đàng, Chúa Giêsu hiện ngồi bên hữu Thiên Chúa Cha, trong ánh sáng chói lọi thần tính của Người. Hôm nay các con phải ngắm nhìn hơn nữa sự vinh quang của Chúa Giêsu Kitô, với nhiều nghi nan, ngờ vực liên quan đến thiên tính của Người. Họ đã biến lời của Người thành đề tài bàn cãi. Họ phủ nhận sự kiện lịch sử phục sinh của Người.
Các con yêu dấu, hãy can đảm tuyên bố với tất cả mọi người về sự thiên tính của Chúa Giêsu con mẹ. Hãy để hào quang chân lý của Người bao phủ lấy các con. Hãy nhớ đến cái chết của Người, công bố sự phục sinh của Người, trong khi mong chờ Người lại đến trong vinh quang.
Vua đời đời vinh quang, khi Chúa Giêsu sẽ trở lại trong vinh quang và xuất hiện với toàn thể nhân loại, mỗi một người trong các con sẽ được mời gọi để trải qua như ba tông đồ Phêrô, Giacôbê và Gioan đã kinh nghiệm trên núi Tabor. Vì Chúa Giêsu sẽ tự mình tỏ hiện trong hào quang, và thân xác nhân loại của Người sẽ hoàn toàn biến hình trong ánh sáng rực rỡ nhất của thần tính Người.
Toàn thể vũ trụ lúc bấy giờ sẽ công bố Chúa Giêsu Kitô là con Thiên Chúa, hình ảnh toàn hảo của Thiên Chúa Cha, ngôi lời làm Người, đấng cứu độ duy nhất mà nhờ Người mọi vật được tạo thành và mọi quyền lực đều thuộc về chính Người. Chúa Giêsu sẽ mang đến cho thế giới vương quốc vinh quang của Người, và nó sẽ là một vương quốc thánh thiện và ân sủng, một vương quốc công bình, đầy yêu thương và an bình.
Các con yêu dấu, hãy sống niềm mong đợi ngày trở lại trong vinh quang của Người. Vì vậy mẹ mời gọi các con cùng mẹ đi con đường bé mọn và kiêm nhu, trong con đường mà Thiên Chúa Cha sẽ biểu lộ cho các con sự bí mật của ngôi con. Chúa Thánh Linh sẽ hướng dẫn các con đến sự hiểu biết chân lý một cách toàn vẹn. Chúa Giêsu Kitô sẽ tự tỏ chính mình cho các con trong hào quang ngôi vị thần linh của Người. Như thế Người sẽ được toàn thể nhân loại thờ lạy, yêu thương và vinh danh như Đức Vua đời đời vinh quang. Chương 598, Cô Mô nước Ý, ngày 15 tháng 8 năm 1997, lễ trọng kính mẹ hồn xác lên trời, thật là rực rỡ nữ vương bên tay hữu Ngài.
Các con yêu dấu, hôm nay với lòng tin cậy và đầy hy vọng, hãy nhìn lên mẹ thiên đàng của các con được lên trời trong vinh quang thiên quốc cả hồn lẫn xác. Tất cả các đạo binh thiên thần phủ phục đầy tôn kính trước nữ vương của họ, vì mẹ được nâng lên tầng trời cao nhất và được đặt bên tay hữu Chúa Giêsu con mẹ, và toàn cõi thiên đàng chan hòa ánh sáng và những bài ca dịu ngọt nhất mà không một ai dưới đất này có thể nghe, đồng ca ngợi mẹ và tung hô rằng: Chúa ơi, thật là rực rỡ nữ vương bên tay hữu Người.
Thật là rực rỡ nữ vương bên tay hữu Người.
Một người đáng lãnh vinh quang đặc biệt được đặt ngay bên hữu con Người. Chúa Giêsu con mẹ, sau khi phó mình chịu chết để cho các con có được ơn cứu rỗi muôn đời, đã phục sinh trong hào quang tuyệt vời của Người và lên trời ngự bên hữu Thiên Chúa Cha.
Bên hữu Thiên Chúa Cha, vì chỉ riêng Người được tặng vinh hiệu là con một Thiên Chúa.
Bên hữu Thiên Chúa Cha,
và khi hoàn tất ơn cứu chuộc, Chúa Giêsu đã mang toàn thể nhân loại
từ kẻ nô lệ tội lỗi trở về đời sống hiệp nhất với Thiên Chúa,
bên hữu Thiên Chúa Cha, vì Chúa Giêsu là đấng chiến thắng độc nhất với ma quỷ, tội lỗi, yếu đuối và sự chết.
Bên hữu Thiên Chúa Cha, vì nhờ Chúa Giêsu mà vũ trụ được tạo dựng, và chỉ có Người, quyền lực trên mọi sự thuộc về chính Người, mới được trao cho sau khi Người đã chiến thắng và hủy diệt hoàn toàn kẻ thù của Người. Thiên Chúa Cha nói về Chúa Giêsu: "Hãy ngồi bên hữu ta cho đến khi ta bắt các kẻ thù làm bệ chân của con."
Thiên Chúa Cha đặt Chúa Giêsu bên hữu Cha, sau đó ban cho Người danh dự tối cao, danh dự chỉ dành cho Con một Người, ngôi Lời nhập thể, đấng cứu chuộc, đấng cứu rỗi duy nhất và chỉ dành cho vị vua của vũ trụ.
Thật là rực rỡ nữ vương bên tay hữu Chúa Giêsu.
Khi mẹ được lên thiên đàng vinh quang, mẹ được đặt bên tay hữu Con mẹ. Vì thế, Chúa Giêsu thừa nhận vinh quang lớn lao dành riêng cho mẹ. Mẹ đồng trinh của Người, mật thiết cộng tác với Người trong công trình cứu chuộc, chia sẻ mọi nỗi đau khổ của Người, giờ đây được gọi để chia sẻ uy quyền thiêng liêng của Người trong vinh quang.
Bên tay hữu của ngôi Con, vì với lời xin vâng, mẹ bằng lòng cho Người xuống làm người trong cung lòng tinh khiết nhất của mẹ.
Bên tay hữu ngôi Con, vì mẹ đã hầu kề bên cạnh Người từng giờ từng phút suốt đời Người, cùng uống chén đắng với Người.
Bên tay hữu ngôi Con, vì dưới chân thánh giá, với nỗi đau xót của người mẹ vô nhiễm, mẹ đã trở thành mẹ đồng công cứu chuộc, hiến dâng Chúa Giêsu Con mẹ cho Thiên Chúa Cha là giá cứu chuộc các con.
Bên tay hữu ngôi Con, vì trong Người và nhờ Người, mẹ đã đạt đến sự toàn thắng trên ma quỷ, trên tội lỗi và trên sự chết, đã xâm nhập vào thế gian để trừng trị thế gian do tội nguyên tổ.
Bên tay hữu ngôi Con, vì hiện giờ mẹ chia sẻ uy quyền trên mọi sự thuộc về chính Người.
Bên tay hữu ngôi Con, vì sát bên cạnh Người, mẹ sẽ thực thi nhiệm vụ tinh thần với tư cách là mẹ giáo hội và mẹ nhân loại. Bên tay hữu ngôi Con, mẹ cầu bầu thay cho các con, trợ lực và giúp sức các con chiến đấu khủng khiếp với Satan và với tất cả các tà thần, chống lại ma quỷ và tội lỗi. Như thế một ngày nào đó Chúa Kitô sẽ chiến thắng sự chết trên các con.
Vì thế, vào ngày tận thế, khi Chúa Giêsu sẽ cho các con sống lại để phán xét toàn cầu và chung thẩm, các con nữa, con cái của mẹ sẽ lên đây trên thiên đàng, và sau đó các con sẽ được đặt bên hữu của Người và của mẹ thiên đàng của các con, để cùng với các ngài hưởng hạnh phúc hoàn toàn, vĩnh cửu muôn đời.
Chương 599, Milan, nước Ý, ngày 8 tháng 9 năm 1997, lễ sinh nhật của Đức Maria. Quanh nôi mẹ.
Các con yêu dấu, với tình yêu và lòng tin, hãy mừng lễ sinh nhật mẹ và tham gia nỗi vui mừng của giáo hội cùng sùng kính quanh nôi mẹ. Nơi mẹ được đặt vào khi sinh ra, hãy để hương thơm thiên đàng ngọt ngào thu hút các con.
Quanh nôi mẹ, toàn thể thiên đàng tề tựu trong hân hoan vì ba ngôi chí thánh đang nhận vinh quang nhất. Thiên Chúa Cha ngắm nhìn tình yêu lớn lao với niềm vui, mà từ toàn cõi vĩnh hằng, Ngài đã quyết định kế hoạch khôn ngoan tuyệt vời của Ngài. Ngôi lời vui mừng vì cuối cùng Ngài có thể thấy được loài thụ tạo đã được chuẩn bị đúng lúc làm mẹ Ngài. Chúa Thánh Linh hân hoan vì mẹ đã được Ngài chiếm hữu, làm đền thờ bí nhiệm và bất khả xâm phạm theo kế hoạch tuyệt vời của Ngài.
Quanh nôi mẹ, các thánh trên trời tề tụ, vì họ chiêm ngắm con trẻ mới sinh, vì người nữ đã được định trước là nữ vương của họ. và họ đã hòa hợp thành những bài ca và ánh sáng ngọt ngào nhất, tràn ngập tâm hồn mẹ niềm vui, khiến tim mẹ run lên. Trái tim mà lúc ban đầu đã khó trao tặng những nhịp đập yêu thương đầu tiên của nó.
Quanh nôi mẹ, hôm nay mẹ kêu gọi tất cả con cái mẹ hãy tụ tập lại, tận hiến chính các con cho trái tim vô nhiễm mẹ, để trở thành hùng binh chiến thắng của mẹ. Hãy để mẹ tạo chính các con thành những kẻ phục vụ. Hãy vào nôi mẹ để cùng mẹ nhận biết vẻ đẹp và sự thích thú do sự mọn hèn và khiêm nhu. Tất cả các con hôm nay phải đi trên con đường mọn hèn.
Satan đang ở trên đỉnh cao của quyền lực, cảm thấy rằng hiện giờ chắc chắn nó là kẻ chiến thắng. Nhưng thực tế, hiện nay nó chỉ bị đánh bại bởi sự khiêm nhu và mọn hèn của các con cái được dâng hiến cho trái tim vô nhiễm mẹ. Vì vậy mẹ đang dẫn dắt các con trên con đường khiêm nhu, mọn hèn, đơn sơ, ngây thơ, đầy niềm tin phó thác và trên con đường lối đạo làm con to lớn nhất của các con.
Quanh nôi mẹ, trong nôi mà mẹ đặt tất cả các con vào hôm nay, Chúa Giêsu sẽ nhận thấy tràn đầy niềm vui, cảm thấy chính người đã được các con lắng nghe, yêu thương và dõi theo. Chúa Giêsu biết rằng với sự nhỏ bé và trong sạch của con tim, các con mới biết cách ngoan ngoãn lắng nghe và thực hành lời người. Người tập trung vào vườn địa đàng quý giá, đầy tình yêu tuyệt vời của người, những kẻ mọn hèn, nghèo, đơn sơ và yếu đuối. Người chưa từng thấy chính người được những đứa con bé mọn đầy lòng tin dõi theo, những đứa con nghèo trong tinh thần và vật chất, và với họ, Chúa Giêsu đang thành lập các tông đồ của người, những kẻ mà một lần nữa, hôm nay sẽ lưu lại với người cho đến cùng.
Quanh nơi mẹ, hôm nay sẽ có những tia sáng mạnh mẽ của niềm tin phó thác và của niềm hy vọng vững chắc thắp sáng những tháng ngày đầy đau khổ mà các con đang sống, và ban cho các con niềm ủi an từ mẫu đối với những nỗi đau đớn và thống khổ lớn lao vào những giờ phút sau cùng này.
Hãy để ánh sáng mẹ phát triển các con, đón các con với tình yêu và sự ngoan ngoãn theo những lời mà mẹ ban cho các con. Vì với những điều này, mẹ dẫn dắt các con trên con đường tiến đến sự tốt đẹp và thánh thiện.
Trong các con, mẹ đang được ủi an và vinh danh, vì nhờ sự đáp trả mà mẹ nhận được ở khắp nơi, mẹ thấy hiện nay bình minh của thời đại mới đang đến trong tầm tay cho giáo hội và cho toàn thể nhân loại.